Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bài Phúc Âm Chúa Nhật thứ 23 mùa thường năm C nhắc lại cho chúng ta nhớ đến một tư tưởng chính mà giáo hội muốn đề nghị cho mỗi người Kitô, đó là sự nhất quyết theo Chúa, sẵn sàng chấp nhận những hy sinh để theo Chúa được trọn vẹn. Phúc Âm cho Thánh Luca nơi chương 14 câu 25 đến 33 đã ghi lại như sau: Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ ta. Ai không vác thập giá mình mà đi theo ta, thì không thể làm môn đệ ta được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không, kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức mà làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 2 vạn quân tiến đánh mình không? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ ta được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể suy niệm chung bài đọc thứ hai và bài phúc âm của Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm C trong viễn tượng con người thời đại hôm nay. Đó là viễn tượng kính trọng nhân quyền, kính trọng những quyền lợi tự nhiên của mỗi nhân vị. Trước hết, nơi bài đọc thứ hai của Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm C, trích từ thơ Thánh Phaolô gửi cho ông Philemon để yêu cầu ông này đón nhận lại người giúp việc cũ là ông Onesimo, không phải đón nhận lại trong hoàn cảnh như trước, như là người giúp việc đã bỏ nhà trốn đi, nhưng như là một người anh em, vì đã cùng chia sẻ một sự sống với mình, một phẩm vị làm con cái Thiên Chúa như chính ông. Mối tương quan giữa chủ và người giúp việc, chủ và tớ, đã trở thành tương quan mới, tương quan huynh đệ, anh em trong đức tin, trong Chúa Giêsu Kitô. Đây là một điều mới mẻ trong xã hội thời các thánh tông đồ, một xã hội còn duy trì tập tục nô lệ. Đây là điều khó có thể thực hiện một cách cụ thể đối với ông Philemon, bởi vì ông phải nhận lại một người đã giúp việc ông bỏ trốn đi, rồi bây giờ nhận lại, không phải như người giúp việc nữa, mà như người anh em trong Chúa. Không những ông phải tha thứ những lỗi lầm, phiền phức mà người giúp việc đã gây nên khi bỏ ông ra đi, nhưng ông còn phải vui vẻ tiếp đón như một người ngang hàng, một người anh em cùng một phẩm vị con người như mình. Philemon đứng trước một thách thức, một lời mời gọi hãy kính trọng nhân quyền, kính trọng phẩm giá con người. Nếu không có sức mạnh và ơn soi sáng của Chúa, thì có thể ông Philemon sẽ không thực hiện được. Chúng ta có thể kết luận ở đây rằng, để kính trọng nhân quyền, kính trọng anh chị em như đồng phẩm vị với mình, thì trước hết cần phải kính thờ Thiên Chúa, phải nhờ đến sức mạnh của đức tin Kitô, phải chấp nhận sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Phong trào kính trọng phẩm vị và quyền lợi của con người sẽ thất bại nếu không nhờ đến sức mạnh của lòng tin Kitô để đổi mới tâm thức cũng như cách cư xử của mọi cá nhân. Từ bài đọc thứ hai, chúng ta bước sang bài phúc âm và nghe Chúa Giêsu nói, ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không xứng với ta. Nhìn trong viễn tượng kính trọng nhân quyền, chúng ta có thể nói xem ra như có sự xung đột giữa quyền lợi của Chúa và quyền lợi của con người khi Chúa Giêsu phán, ai không từ bỏ cha mẹ, anh em, vợ con mà theo ta thì không xứng đáng làm môn đệ ta. Quyền con người có cha, có mẹ, có anh chị em, nói được là một quyền lợi tự nhiên của con người, thế mà Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ để theo Ngài, đặt quyền lợi của Ngài trên chúng ta. Đây phải chăng là một sự xung đột không thể chấp nhận được? Nhưng sự xung đột đây không phải là một sự xung đột thật, đây chỉ là một xếp đặt thứ tự trước sau mà thôi. Quyền lợi của Thiên Chúa là điều trước nhất, cần đặt Thiên Chúa vào chỗ đứng thứ nhất trong đời sống chúng ta, để rồi nhờ đó mà chúng ta mới có thể chu toàn những quyền lợi của mình. Thiên Chúa là bạn của sự sống, là bạn của con người. Ngài không ganh tị với con người khi con người được điều tốt lành. Quan niệm lệch lạc của con người về Thiên Chúa như là một đấng hay ganh tị của con người. Quan niệm lệch lạc đó không phải là quan niệm Kinh Thánh về Thiên Chúa. Thiên Chúa chân thật được mặc khải trong Kinh Thánh là một vị Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, để con người được triển nở hoàn toàn tốt đẹp nhân cách của mình, để được sống hạnh phúc. Con người lỗi lầm, làm hại phẩm giá mình, xúc phạm đến Thiên Chúa, thì Ngài không ngừng dùng mọi phương thế để phục hồi phẩm vị làm người cho con người, đến độ Ngài ban con một mình xuống chịu chết thay con người, để nâng con người lên. Một vị Thiên Chúa như vậy, một khi được con người chấp nhận tôn thờ, đặt vào chỗ đứng thứ nhất, thì sẽ giúp con người phát triển hơn là đè bẹp con người. Kính trọng quyền lợi của Thiên Chúa, yêu mến Ngài trên hết mọi sự, đó là con đường hữu hiệu nhất để kính trọng nhân quyền. Kính trọng con người, yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu thương, đến độ chấp nhận hy sinh cho người mình thương, đó là điều khó. Và mỗi người chúng ta cần suy nghĩ cho nghiêm chỉnh khi dấn bước theo Chúa. Chúng ta có thật sự muốn theo Chúa, muốn làm người Kitô đích thực chăng? Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta cần phải điều chỉnh lại, để việc dấn thân theo Chúa của chúng ta mỗi ngày được trọn vẹn hơn. Amen.
Ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắng đau vì Chúa cùng con. Ai không vác thập giá mình theo ta thì không thể làm môn đệ.